Kính chào Thánh, kính xin Hội Thánh đồng đứng lên một lần nữa để tôi xin đọc lời Chúa trong Matthew, Timothy đoạn 3 từ câu 14 tới câu 17. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai. Và từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến cho khôn ngoan để được cứu rỗi bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Amen. Kính mời Thánh đồng ngồi.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đang sống trong một cái thời đại rất là lạ lùng. Quý ông bà, anh chị em, nếu quay tin tức thì thấy có rất là nhiều sự biến chuyển đã xảy ra. Và ngay cả những người đặt tay lên trên Kinh Thánh để mà tuyên thệ, nhưng mà trong vòng vài tiếng đồng hồ sau đó làm những cái chuyện mà Kinh Thánh không có chấp nhận. Trong tích tắc, có hơn 600 em bé bị chết. Từ sáng tới giờ, chúng ta không biết bao nhiêu là tích tắc. Nhưng khi một cái đạo luật được ký xuống cả thế giới, thì trong tích tắc có khoảng chừng 600 em bé bao nhiêu là bị chết. Thành ra đôi khi chúng ta thấy những người đặt tay trên Kinh Thánh, nhưng mà không biết Kinh Thánh. Mà nếu mà nói là người không biết về Chúa thì không có nói. Nhưng những người này là tự xưng mình là con cái Chúa, đã đi nhà thờ, nhưng mà làm những cái công việc không có phản ánh được lời của Chúa. Sáng hôm nay bài giảng tương đối ngắn, tại vì chương trình còn rất là dài. Tôi muốn nhắc nhở trở lại biết lời hằng sống là như thế nào, mà Phao-lô dạy rất là kỹ trong sách Ti-mô-thê. Để ôn trở lại, kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu mà chúng ta chỉ biết về Chúa thì Kinh Thánh chỉ là một cái cuốn sách ai đọc cũng được cả. Tôi có thể đưa quý ông bà, anh chị em một cuốn sách, quý ông bà, anh chị em về đọc, rồi quý ông bà, anh chị em có thể nói tôi biết về Chúa, và có thể quý ông bà anh em cũng dạy lời Chúa nữa, nhưng mà Chúa nói không biết con. Thành ra phải trở về lại trong cái cơ bản, chúng ta phải biết Chúa. Ngài là đấng cứu rỗi, Ngài là Chúa Giêsu Christ. Để rồi khi mà biết Chúa thì chúng ta mới có thể tôn cao đấng cứu rỗi, thờ phượng Ngài mỗi giờ mỗi giây phút trong đời sống. Mà quan trọng vô cùng, biết Chúa thì chúng ta phải nhận thức được rằng là được Chúa biết. Đây là cái kinh nghiệm cá nhân, kính thưa quý ông bà anh chị em. Và khi chúng ta biết Chúa một cách tường tận, và chúng ta biết chắc chắn và kinh nghiệm được rằng Chúa biết chúng ta, thì lúc đó mở Kinh Thánh ra, thì Đức Thánh Linh mới có thể soi dẫn, chỉ vẽ để chúng ta hiểu được lời của Chúa để mà áp dụng. Nhiều người đi nhà thờ 30-40 năm, nhiều người có thể học bằng này cấp nọ, nhưng chỉ biết về Chúa. Và cái sự áp dụng lời của Chúa làm cho sai trật đi. Cái chuyện xảy ra trong cái năm vừa qua không phải là chỉ trong một giờ, một phút, nhưng mà nó xảy ra cho cả một cái thế hệ. Cả một cái thế hệ khi nói rằng tôi là con cái Chúa, nhưng không biết Chúa. Không biết Chúa. Quý vị có thể lắng nghe vừa rồi đây, ở trường đây có cái debate giữa hai em thanh niên học năm thứ nhất, thứ hai, debate. Thì một hai em đều là nói rằng tôi là con cái Chúa. Nhưng mà một em debate sử dụng Kinh Thánh, nhưng mà dùng những cái câu nào mà nó hợp cho tôi thích thì tôi dùng. Thành ra đây là một cái vấn đề, kính thưa quý ông bà anh chị em, cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em mà Kinh Thánh gọi là những người là remnant, những dân sót, và dân sót của Chúa phải biết Chúa, được Chúa biết và phải biết lời của Chúa, thì may ra cái thế hệ kế tiếp mới có thể thay đổi được cái vận mệnh của cái đất nước mà chúng ta sinh sống, hay là cái đất nước mà chúng ta rời bỏ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái sự xoay vần của chính trị hay của thế giới, nó không phải là chỉ một sớm một chiều, nhưng mà nó cả một cái cộng đồng. Cứ lắng nghe những cái bài giảng đi, không có đi đúng như lời của Chúa, những cái cuốn sách mà tôi đọc thì đúng được 90%, 10% sai lạc mới làm đổ vỡ cái gia đình, đổ vỡ cái cộng đồng đức tin, và nó đổ vỡ cả một cái đất nước. Và quý ông bà anh chị em, cái thế hệ chúng ta sẽ kinh nghiệm điều này. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở, dân sót sẽ là những người làm lại. Và quý ông bà anh chị em và tôi là những người phải làm lại cái dân sót đó, tức là cái thế hệ kế tiếp. Tuần tới đây là ngày gì quý ông bà anh chị em? Mùng 3 Tết. Mùng 3 Tết thì nó lại trùng ngày với là ngày gì? Valentine. Thành ra cái tuần tới đây cái bài giảng sẽ về Tết, tình yêu và mùa xuân. Mùa xuân sao? Bất tận hay là bất diệt hay là bất tận đó. Rồi bắt đầu cái tháng tới trở về lại cái căn bản, xây dựng lại gia đình. Nhiều người nói con tôi nó lớn rồi, không có cần. Nhưng chúng ta phải trở về lại cái căn bản. Tại vì con lớn thì chúng ta trở nên là gì? Con lớn nó lấy chồng lấy vợ, nó có con, thì chúng ta trở nên gì? Hả? Ông nội, ông ngoại. Emptiness cũng được. Nhưng ông nội, ông ngoại, bây giờ là phải làm cái trách nhiệm để mà làm lại những cái thế hệ kế tiếp. Phải biết lời hằng sống. Biết lời hằng sống tức là biết làm sao? Phải biết Kinh Thánh. Bởi vì Kinh Thánh là nguồn của mọi lẽ thật. Kinh Thánh khi mà chúng ta được Đức Thánh Linh hướng dẫn đó, để mà hiểu rõ đó, thì trong Kinh Thánh không có giấu cái gì hết. Cái tốt, cái xấu, cái tệ, cái hại, rồi có những cái sự dạy dỗ. Và cái điều đó chúng ta cần phải có Chúa, có Thánh Linh của Chúa để mà dạy bảo chúng ta. Quý ông bà anh chị em mua sách về đọc, và tôi nghiên cứu sách cũng rất là nhiều, thì đa số họ viết về Chúa để mà biết về Chúa. Quý ông bà anh chị em biết cái trường nào mà sản xuất nhiều nhất PhD về theology ở Hoa Kỳ này không? Harvard, Brown, Stanford. Những cái trường khi mà người đi vào học không có cần phải tin Chúa, cứ đóng tiền vô là học thôi. Và họ mang những cái tư tưởng đời đi vào trong cái lời của Chúa. Và khi những người học những cuốn sách như vậy thì họ chỉ biết về Chúa, nhưng không có cái sự thay đổi trong tâm linh. Cái sứ điệp của Kinh Thánh là gì? Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh, vốn có thể khiến cho con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Như vậy cái sứ điệp của Kinh Thánh là gì? Cái sứ điệp là sự cứu rỗi. Sứ điệp là sự cứu rỗi, bởi vì mỗi phần trong Kinh Thánh đều nói đến Chúa Giêsu Christ là công việc cứu rỗi của Ngài. Cái nhiều người nói với tôi vậy, sáng thư ký đâu có thấy nói về Chúa Giêsu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái chúng quý ông bà anh chị em nói là Kinh Thánh phản ảnh phần nào cũng nói đến Chúa Giêsu Christ. Khi mà đọc qua sáng thế ký với cái sự suy nghĩ như vậy, thì chúng ta thấy sáng thế ký phát họa chân dung của Chúa cứu thế Giêsu là Đức Chúa Trời, là Đấng tạo hóa. Rất nhiều người nói Suốt Ai Cập Tôi Ký, tại có cái nhóm cách đây không lâu học Suốt Ai Cập Tôi Ký. Suốt Ai Cập Tôi Ký là phát họa chân dung của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chiên con, lễ vượt qua của chúng ta. Thành ra nó nối từ mỗi sách trong Kinh Thánh. Mà nếu mà chúng ta nhìn qua cái gẫm kiến của Chúa Giê-xu Christ thì lời Kinh Thánh thay đổi hoàn toàn cái nhân sinh quan, cái sự học hỏi lời của Chúa của chúng ta. Rồi nhiều người nói, ô như vậy phục truyền luật lệ ký đi, phục truyền luật lệ ký phát họa chân dung của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tiên tri của Đức Chúa Trời, đọc những cái đoạn chót của phục truyền luật lệ ký thì chúng ta thấy có cái lời tiên tri. Những cái người đi vào đất hứa đó chỉ được vài thế hệ rồi sau đó tản lạc. Nếu mà quý ông bà anh chị em cần cái list từ sáng thế ký tới khải huyền thì cho tôi biết, tôi có ngồi đánh máy ra hết trơn rồi. Đó, Matthew phát họa chân dung của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng Messiah của cái lời hứa. Mark, chân dung của Chúa Cứu Thế, đầy tớ của Đức Chúa Trời. Luca phát họa chân dung của Chúa Cứu Thế là con người. Sách Giăng phát họa chân dung Chúa Cứu Thế là con của Đức Chúa Trời hay là Đức Chúa Con. Thành ra khi chúng ta đọc trong Kinh Thánh với cái hình ảnh như vậy thì chúng ta thấy các sách phúc âm giúp chúng ta biết về Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ. Cho đến khi nào và đến như thế nào. Và khi chúng ta học các thư tín thì chúng ta sẽ thấy được tại sao và lý do gì khiến Chúa đã đến. Trong cái tâm tình, trong cái sự suy nghĩ như vậy thì lời của Chúa Đức Thánh Linh sẽ mở cái cuốn Kinh Thánh ra để quý ông bà anh chị em có thể hiểu rõ ràng về lời của Ngài. Có hai người cũng thích cãi nhau. Cãi nhau về ở đây có nhà nào mà có sân cỏ. Ok, ở dưới nhà quê thì chắc sân cỏ nhiều. Thì thường thường suy nghĩ là làm thế nào để mà diệt cỏ dại. Thì hai người cãi nhau, không có đồng ý với nhau cả. Thì có cái người thứ ba đến nghe, thì nghe cái ý kiến, thì nói rằng là chỉ có thể dùng lửa để đốt cỏ đó, thì may ra cỏ dại mới hết được. Đó. Nhưng một người kia nói là nếu mà đốt cỏ dại rồi tức có nghĩa nó xuống nó thành phân bón là nó cỏ dại càng mập mạnh hơn nữa. Đó. Thì cái người thứ ba nói cả hai cũng trúng cả, tại vì cả hai đều đồng ý với nhau rằng nếu mà khi lửa cháy đó thì cỏ dại chết. Tôi xin lặp lại suy nghĩ điều này, khi mà lửa cháy thì cỏ dại chết. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, Đức Thánh Linh hiện diện trong lòng quý ông bà anh chị em. Và nhiều bài hát nói lên là lửa Thánh Linh. Khi mà làm việc, tức khi Chúa làm việc, thì cỏ dại sẽ chết. Cái ngày nào cái ngọn lửa đó tắt đi, thì cái cỏ dại mọc lên. Đơn giản vô cùng, kính thưa quý ông bà anh chị em. Thành ra chúng ta phải luôn luôn nuôi dưỡng cái ngọn lửa của Thánh Linh trong lòng của chúng ta để những cái sự cỏ dại hay là những cái tư tưởng sai trật đi vào trong đầu mình nó bị đốt cháy. Để lời của Chúa trở nên sống động, để lời của Chúa có thể thay đổi được con người, để chúng ta có thể áp dụng được lời của Chúa. Lời của Chúa, Thánh Kinh, Kinh Thánh khiến chúng ta khôn ngoan để được sự cứu rỗi. Trong cái câu trước đó, thành ra chúng ta khi mà học về cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ thì chúng ta thấy Chúa Giê-xu đối đầu rất là nhiều cái sự cám dỗ, nhưng mà Chúa chống cái sự cám dỗ bằng gì? Bằng lời của Chúa. Nhớ không, quỷ Sa-tăng đến gặp Chúa, ma quỷ đến gặp Chúa, kéo Chúa ra rồi dùng Kinh Thánh để mà quyến rũ điều này điều kia, nếu mà quỳ lại ta thì sẽ được cả thiên hạ, rồi đủ thứ chuyện cả. Và Chúa Giê-xu dùng Kinh Thánh để đối chất cùng ma quỷ. Nếu Chúa Giê-xu dùng Kinh Thánh để đối chất cùng ma quỷ thì tại sao chúng ta không có dùng Kinh Thánh để nuôi dưỡng cái đức tin của chúng ta, để mà đốt cháy đi những cái sự cỏ dại, hay nói cách khác cái quyến rũ của ma quỷ. Có bao giờ quý ông bà anh chị em nghe người ta nói như thế này: tôi vốn là một kẻ say xưa. Đương nhiên gia đình nói với tôi là gia đình là có con là bất hạnh, mối phiền phức cho thiên hạ hay là cho mọi người. Nhưng mà tới khi tôi học toán, tới khi mà tôi học cửu chương, thì tự nhiên cuộc đời tôi nó thay đổi. Có không? Không có cái chuyện đó. Rồi tôi cảm thấy hạnh phúc. Cái cuộc đời tôi nó xa ngã, nghiến ngập. Nhưng mà chỉ nhờ tôi thuộc lòng cửu chương từ chương 2 tới chương 9 đó, cái cuộc đời tôi thay đổi. Tôi cảm thấy hạnh phúc suốt ngày. Và tôi muốn ca hát luôn miệng, cái lòng tôi bình an. Cái chuyện đó là chuyện phi lý. Thành ra chúng ta thấy bất cứ cái kiến thức của con người học cao tới đâu đi nữa, bằng cấp tới đâu đi nữa, cũng không có lấp được cái khoảng trống của cái linh hồn. Thành ra chúng ta phải trở về lại lời của Chúa, trở về lại Chúa Giêsu Christ là đấng cứu rỗi. Chỉ có Ngài mới có thể lấp đầy cái khoảng trống linh hồn để con người có sự bình an. Lời của Chúa là cái điều duy nhất gìn giữ hội thánh của Chúa. Lời của Chúa duy nhất để có thể kéo cái thế giới hay cái thế gian chúng ta ra khỏi cái sự tối tăm. Nếu mà không có lời của Chúa, không có Đức Thánh Linh của Chúa hướng dẫn, quý ông bà anh chị em có thể học bất cứ cái degree nào. Quý ông bà anh chị em có thuộc lòng bao nhiêu ông tổng thống, 45 tên của ông tổng thống, 50 tiểu bang của xứ Hoa Kỳ, cũng không có được sự bình an. Có thể người khen ngợi giỏi quá, thuộc lầu lầu 50 tiểu bang, giỏi quá, thuộc hết 45 tên của ông tổng thống, giỏi quá, biết luôn cả tên của ông thống đốc của các tiểu bang, nhưng mà vẫn không có sự bình an. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa là duy nhất để gìn giữ hội thánh trong cái thời kỳ đen tối. Cái hội thánh Roma mà khi mà Phaolô gửi lá thơ đó là ở trong cái thời kỳ rất là tối tăm. Nhưng mà trong cái thời kỳ tối tăm, đe dọa, bắt bớ, mất công ăn việc làm, nhưng mà lời của Chúa vẫn được rao giảng. Và trong cái thời đại đen tối nhất đó, đông người tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ để tin nhận Ngài. Đây là cái điểm đặc biệt của lời của Chúa. Quý ông bà anh chị em về lại nghiên cứu lịch sử đi. Trong cái thời kỳ tốt lành, ăn nên làm ra, không có bao nhiêu người tin Chúa cả. Nhưng mà trong cái cơn hoạn nạn, bắt bớ, tối tăm, nhiều người tìm kiếm đến Chúa và đạo của Chúa được lan tràn. Thành ra cái đại dịch xảy ra là một cái cơ hội. Những cái biến chuyển trong lịch sử, trong cái thời thế là cái cơ hội để mà người ta tìm kiếm đến Chúa. Nhưng mà con cái Chúa có sẵn sàng để đem cái tin mừng cứu rỗi cho những người đó hay không? Sáng hôm nay khi mà tôi giảng cho các em tiếng Anh, cái bài giảng là Chúa đã làm cái quyết định rồi. Chúa làm cái quyết định là Chúa yêu tất cả mọi người. Nhưng mà khổ thay những cái người ngoài kia, họ không biết Chúa yêu họ. Và chúng ta là những người dân xót. Trong cái hoàn cảnh như thế này thì phải mang cái tin vui mừng đến cho những người đó, để họ biết được rằng Chúa yêu họ. Quý ông bà anh chị em biết, cứ mỗi 12 giây là có một em tuổi từ 18 tới 30 tự tử hay không? Và trong cái ngày Tết gần tới đây thì ông cảnh sát ở đường Richmond có liên lạc với tôi, nói là nhờ mục sư on the phone stand by, tại vì cái ngày Tết sắp đến, ngày Tết, ngày Valentine sắp đến, những cái ngày lễ lớn sắp đến như là Giáng sinh, Tết là cái ngày các em tuổi từ 18 tới 30 từ từ nhiều nhất. Và xác suất cho thấy cứ 12 giây là có một người tự tử. Một số quý ông bà anh chị em có con học UFH, có biết rằng mỗi năm đều có các em 18 tuổi năm thứ nhất đại học ở UFH tự tử không? Tức là có vấn đề. Nhưng mà không phải là tự những cái đùng cái tự tử, nhưng mà nó có cái tiến trình. thất vọng, buồn, chán, đủ thứ chuyện hết cả. Thành ra cái ngày lễ sắp tới đây, chúng ta cần phải để ý, cần phải để ý những người như vậy. Và tại sao hội thánh đi ra vào cái cuối tuần? Để chúng ta phòng ngừa, chúng ta phòng ngừa những con người như vậy mà Chúa sắp đặt để gặp gỡ. Mà những em này trẻ tuổi, tôi gặp cái em là mới có 19 tuổi thôi, cái cảnh sát gọi, rồi tôi cùng người cảnh sát đó tới cách đây 2 năm, thì hết chuyện làm, cắt đây này. Tôi chạy vào nhà thương, bởi vì cái sự cô đơn, nói là cha mẹ không có yêu em nữa, anh chị em bỏ bê. Rồi trong một cái cộng đồng thì nó có những cái click group, và em này bị loại ra khỏi cái click. Về nhà thì bố mẹ không gặp được bố mẹ, bận rộn, anh chị em cũng bận rộn. Rồi có một cái nhóm bạn loại ra. Rồi học hành cũng không có khá nữa, bị mắng nhiếc, ngồi cái hết chuyện làm, cắt rai. Kính thưa quý ông bà anh chị em, phải ôn trở lại, phải chắc nhở Chúa bao giờ cũng yêu những con người như vậy. Nhưng mà khổ thay họ không có biết. Họ cần quý ông bà anh chị em, những người phải kinh nghiệm được cái tình yêu của Chúa, những người chắc chắn mình biết Chúa, những người biết chắc chắn mình được sự cứu rỗi, kinh nghiệm được cái tình yêu của Chúa thì mới có thể mang cái sứ điệp tình yêu đó đến cho những người khác. Thành ra sau giờ này một số người sẽ đi ra ngoài chợ, chúng ta gặp những con người cười, nhưng ngó vào con mắt của họ, họ đang khóc. Và rất là nhiều người như vậy, cái sự đau khổ nó thường thường nó hiện qua cái con mắt. Đôi khi nói I'm okay, I'm fine, nhưng mà không có fine. Thành ra cái sứ điệp của Kinh Thánh là sự cứu rỗi. Mỗi phần Kinh Thánh để nói về Chúa Giêsu Christ và cái công việc cứu rỗi của Ngài. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời xoay dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Tôi sẽ đi lại hơn chút xíu. Dạy dỗ là dạy dỗ điều gì? Dạy dỗ chúng ta tin cái gì? Lời của Chúa lật ra chúng ta tin cái gì? Cái niềm tin của chúng ta có phải là cái nền tảng để mà xây dựng cái đời sống, để mà hướng dẫn chúng ta, để chúng ta có sự tin cậy dù rằng cái cuộc đời lên xuống vấp ngã đủ thứ chuyện xảy ra, phong ba bão táp, nhưng mà vẫn phải đứng vững. Để chúng ta tin gì? Phải tin quyết, tin cậy vào Chúa Giêsu mà thôi. Một khía cạnh khác cũng nói dạy dỗ chúng ta làm cái điều đúng. Nhưng mà cái điều đúng nhất là điều gì? Tại sao cách đây không lâu một em ra trường bác sĩ, em đi rồi dưới cái áp lực cái giết bà mẹ rồi cái vô tù? Tại sao một con cái Chúa, con của một con cái Chúa học ở Galveston đây, Medical School Galveston, tới cái ngày lãnh bằng em đi xong cái nói là tại bố mẹ bắt con học bác sĩ, thành ra đưa cái bằng bác sĩ, bây giờ làm đi sửa computer. Bố mẹ tôi quen biết tới nhà thăm khóc quá, bây giờ nói nó đi làm đi, nó thích computer nhưng tại bố mẹ muốn nó vậy. Thành ra giả dụ chúng ta tin gì, rồi đồng thời nói có sự khiển trách. Khiển trách là lời của Chúa nhắc nhở là chúng ta không nên tin cái gì. Trong cái giai đoạn biến chuyển này, quý ông bà anh chị em coi tivi mà ví dụ như tin tức nó dồn dập mà cứ một hai cái cứ nói hoài, cái hồi cái mình tin lúc nào cũng hay luôn. Nhưng mà Kinh Thánh dạy dỗ chúng ta không nên tin cái gì. Hay là khiển trách chúng ta điều gì không đúng thì đừng có làm. Rất là nhiều, nhiều điều Chúa dạy dỗ. Mà nếu mà chúng ta không đọc lời của Chúa thì không có biết. Rồi đồng thời nói dạy dỗ, khiển trách, sửa trị. Sửa trị là chúng ta không nên làm gì. Dạy dỗ là không tin cái gì. Khiển trách là không nên tin cái gì. Sửa trị là không nên làm cái gì. Tức là đôi khi đã biết sai trật rồi bây giờ sửa trị là không nên làm cái gì để chúng ta tốt trở lại. Tại sao đã vấp ngã, cầu nguyện với Chúa, ăn năn rồi cái đến khi khỏe khoắn trở lại cái quên trớt gì đó, kỳ trước có nói là gì đó, vẫn như cũ, vụ như cận, vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả. Nhưng mà mở miệng ra dạy Chúa sửa trị, nhưng mà chứng nào vẫn tật nấy, không có sự thay đổi. Rồi tới lúc mà Chúa sửa trị thêm lần nữa, rồi cũng khóc lóc ăn năn, rồi cũng có gì đó, vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả. Nhưng mà lời của Chúa, khi mà những cái tình huống xảy ra như vậy, có nghĩa là chúng ta không có biết Chúa. Hoặc là đôi khi chúng ta biết Chúa mà để qua một bên, Đức Thánh Linh dạy bảo hướng dẫn, nhưng mà chúng ta có nhiều cái rác rến trong cuộc đời, quá nhiều mà không có giải quyết, thành ra Chúa nói cũng không nghe, không có nghe. Dạy người trong sự công bình, chúng ta nên làm cái gì? Lời của Chúa dạy rất là rõ ràng. Dạy dỗ chúng ta tin cái điều gì, khiển trách chúng ta không nên tin gì, sửa trị chúng ta không nên làm gì, dạy người trong sự công bình chúng ta nên làm gì. Nếu quý ông bà anh chị em nghiên cứu trong lịch sử thì cái tật xấu của thế kỷ thứ nhất nó vẫn diễn tiến qua cái thế kỷ chúng ta đang sống ở đây. Tư kỷ, yêu bản thân hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Tham lam, thiên hạ làm được, tại sao tôi làm không được? Tham lam, miễn sao mà chiếm được cái điều tôi mong muốn là được rồi, ai chết mặc ai. Khoe khoang, sức sược, hay là nói về kiêu ngạo, cái thói kiêu ngạo làm đầy dẫy cái tấm lòng của con người. Nói xấu hay là lộng ngôn nhiều lắm. Nghịch với cha mẹ, khi cha mẹ còn sống, không có tốt với cha mẹ. Rồi đến khi cha mẹ qua đời, anh em trong nhà cãi lộn tùm lum tà la hết. Mà nó đã xảy ra vô tình, vô ơn, khó hòa thuận hay là bất kỳ, không có tình cảm tự nhiên. Cái sự này nó đã xảy ra rất nhiều. Thích vui chơi, nếu mà mình nói chơi thì cái coi như là đàng hoàng đó, lành mạnh thì không nói. Nhưng mà khổ thay, những cái vui chơi của con người toàn là những cái vui chơi tệ hại, không có tốt. Rồi cái tệ, cái chỗ này nữa nè, cái thưa quý ông bà anh chị em, được cái bề ngoài thôi. Bề ngoài thì giữ cái nhân đức, bề ngoài thì người ta nói là đạo đức toàn là người ngoài, nhưng mà thật ra trong tâm thần con người không có nhân đức chút nào cả, chỉ có cái bề ngoài mà thôi. Thành ra chối bỏ cái quyền phép của cái nhân đức. Chúa dạy phải nhân đức, nhưng mà mình chỉ có được cái bề ngoài. Kết quả, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn, sẵn sàng để làm mọi việc lành. Đôi khi chúng ta đọc Kinh Thánh, lời của Chúa nói là mọi việc lành, thì chúng ta đọc trở lại chỉ vài việc lành, cái này là mọi việc lành. Cái chữ ở đây thì nói là trọn vẹn có nghĩa là gì? Trọn vẹn là hoàn toàn đầy đủ trong cái sự thích hợp. Cái chữ trọn vẹn đây đó không có ám chỉ là không có tội, tại có người mình là con người tội lỗi, nhưng mà cái chữ trọn vẹn ở đây là thích hợp để Chúa dùng. Cái tiến trình thánh hóa là như vậy, cho tới ngày chúng ta gặp Chúa đó thì chúng ta mới thật sự hoàn toàn thánh hóa. Nhưng mà còn sống trên đường đời thì vẫn còn vướng tội, nhưng mà trong cái tiến trình thánh hóa đó thích hợp để Chúa dùng. Rồi cái sắm sẵn có nghĩa là gì? Sắm sẵn có nghĩa là trang bị để hầu việc. Nói một cách khác, lời của Chúa sắm sẵn, trang bị cho con cái Chúa để người ấy có thể sống một cái đời sống đẹp lòng Chúa. Mà đẹp lòng Chúa để làm gì? Để làm cái công việc của Chúa, mà cái công việc Chúa muốn người đó làm. Đó, bây giờ mình hiểu cái trọn vẹn, sắm sẵn bây giờ ráp trở lại. Trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Thành ra cái mục đích của học hỏi lời của Chúa không có phải là để hiểu đạo, hoặc là học để mà bên vực cho cái đức tin. Điều này quan trọng chứ không phải quan trọng, nhưng mà cái mục đích lời của Chúa trang bị cho con dân Chúa để làm công việc Chúa, cái đó là cái mục đích chính. Tại vì nếu mà để chỉ hiểu đạo bên vực và ngồi nói chuyện thế nào cũng cãi lộn, tại vì cái trình độ tin kính khác nhau. Như vậy việc lành thì rất là nhiều việc lành. Chúa nói là phải chăm sóc người quá bùa, kẻ mồ côi, rồi chúng ta đi bố thí, chúng ta làm nói việc lành. Nhưng mà cái việc lành lớn nhất là việc gì? Tại đôi khi chúng ta làm việc lúc chút đủ thứ chuyện hết, cái chúng ta nói tốt quá. Thì cái đó chỉ là vài việc lành, nhưng Chúa nói mọi việc lành. Và cái việc lành lớn nhất là việc gì? Là đem phúc âm để mà rao giảng cho người khác, để đem họ về với Chúa. Cái đó là cái việc lành lớn nhất. À, khi một người tin Chúa thì lời của Chúa nói là cả thiên sứ trên trời đều ngợi khen Chúa. Khi mà chúng ta làm việc công đức thì thường thường được ai khen? Người ta khen. Mình khen mình. Người ta khen mình. Nhưng mà trong Kinh Thánh chỉ chép là khi một người tin Chúa thì cả thiên đàng, thiên sứ trên trời đều hát ngợi khen, vui mừng cái người đó trở về lại nhà cha, tức là được sự cứu rỗi. Đó là cái việc lành lớn nhất quý ông bà anh chị ạ. Trong cái cuộc đời theo Chúa của quý ông bà anh chị em, tạ ơn Chúa quý ông bà anh chị em làm rất là nhiều việc lành tốt. Nhưng nếu thiếu cái việc lành lớn nhất thì chưa có trọn vẹn. Như vậy thôi, lời của Chúa rất là đơn giản. Thành ra khi một người mà biết về Chúa, tiến đến cái chỗ mà nhận biết cái chân lý trong lời của Chúa, khi mà biết Chúa để tin nhận Chúa, tức là Chúa Giêsu Christ, để có sự cứu rỗi, để có sự sống đời đời, thì cái người đó trong cái tiến trình thánh hóa sẽ làm rất là nhiều việc lành. Cái đó Đức Thánh Linh sẽ thay đổi cái tâm tư, cái ý tưởng đó. Nhưng mà đừng có quên cái việc lành lớn nhất là cứu rỗi linh hồn người khác. Cái đó là cái việc lành lớn nhất. Và đôi khi chúng ta mệt mỏi cả cái cuộc đời làm những cái việc lành nhỏ nhỏ mà quên mất cái việc lành lớn nhất mà Chúa giao phó cho con cái Chúa và hội thánh của Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, không có nhiều mục sư nhắc nhở con cái Chúa về điều này. Nếu mà tôi muốn cho khỏe đó, con cái Chúa nhớ nấu ăn rồi mình có cái party càng nhiều càng tốt. Nếu mà tôi muốn khỏe thì có thể đi thăm viếng, đi nursing home, chăm sóc người quá bùa với các cùng hợp tác với phụ nữ trẻ mồ côi. Cuối tuần này thì tôi on the phone để mà giúp các em trong trường hợp mà depressed, muốn tự tử mà cần người Việt Nam nói chuyện. Cái đó là việc lành tốt chứ không phải không tốt. Giúp đỡ anh em mình với nhau, con cái Chúa, chợ đi chợ, tiếp tế, vân vân là vân vân. Tất cả việc lành đó đều tốt. Nhưng nếu thiếu cái việc lành lớn nhất thì chưa có đầy đủ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, như vậy trở lại, muốn được Chúa dùng thì sao? Thứ nhất phải biết Chúa, biết Chúa một cách tường tận chứ không phải biết về Chúa. Thứ hai phải biết lời hằng sống của Chúa, biết lời của Ngài. Chúa dạy chúng ta tin cái gì, chúng ta không nên tin cái gì. Chúa dạy là chúng ta không nên làm cái gì và chúng ta nên làm cái gì để mà gìn giữ cái đời sống của chúng ta. Cái tôn chỉ của Hội Thánh là tôn cao đấng cứu rỗi. Có nghĩa rằng là phải biết Chúa mới tôn cao Chúa được, còn không là chỉ bên ngoài. Trang bị thánh đồ để giúp đỡ con cái Chúa biết lời hằng sống. Và cuối cùng phải đạt được cái mục tiêu. Nó là mục tiêu gì? Cao nhất. Truyền giáo cho người lạc mất. Để mà tóm lược cả Kinh Thánh dạy rất là đơn giản, cũng giống như một cái món đồ ăn xào tới xào lui, nó cũng có chừng đó thôi. Tạ ơn Chúa rất nhiều. Xin kính mời quý bạn chị em đồng đứng lên. Xin cầu nguyện để chúng ta bước qua cái phần kế tiếp trong ngày hôm nay. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, chúng con biết rằng chúng con là con người tội lỗi. Chúng con biết rằng chúng con cũng có những đam mê và đôi khi những thú vui lôi kéo chúng con. Nhưng mà lạy Chúa, kể từ giờ phút này, con nguyện sống đời sống biết Chúa một cách tường tận và được Chúa biết con và biết lời của Chúa một cách rõ ràng, giống như lời của Chúa nhắc nhở để làm mọi việc lành. Và cái việc lành cao quý nhất là cứu linh hồn đang lạc mất. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông thông âm của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này, có thể làm trọn vẹn cái việc lành lớn nhất mà Chúa giao phó cho, rao tin mừng cứu rỗi cho những người đang lạc mất, để truyền giáo, để mang họ về với Chúa, để họ cũng có sự sống đời đời như chúng con đang có, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.